Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Đông ở xã Tuy Phước và bà Trần Thị Ngọc Dung ở xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 1315/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc công điện số 03 ngày 13 tháng 1 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Đông ở xã Tuy Phước hỏi, pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản? Trả lời, theo Điều 7 của Luật Thủy sản năm 2017 quy định, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thủy sản cụ thể, hủy hoại nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, nơi cư trú của các loài thủy sản, cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản, lấn chiếm gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo tồn biển, khai thác nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình và hoạt động khác ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt và phân khu phục hồi sinh thái của khu bảo tồn biển. Tàu cá, tàu biển và phương tiện thủy khác hoạt động trái phép trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn biển trừ trường hợp bất khả kháng. Khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, gọi là khai thác thủy sản bất hợp pháp. Mua bán, vận chuyển, tàn trữ, sơ chế, chế biến thủy sản từ khai thác thủy sản bất hợp pháp, thủy sản có tạp chất nhằm mục đích gian lận thương mại. Sử dụng chất hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản. Sử dụng ngư cụ làm cản trở hoặc gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân đang khai thác, thả neo đậu tàu tại nơi có ngư cụ của tổ chức cá nhân đang khai thác hoặc nơi tàu cá khác đang khai thác, trừ trường hợp bất khả kháng. Vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, trừ trường hợp bất khả kháng. Đưa tạp chất vào thủy sản nhằm mục đích gian lận thương mại. Sử dụng kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, sử dụng giống thủy sản nằm ngoài danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam để nuôi trồng thủy sản. Phá hủy, tháo dỡ, gây hư hại, lấn chiếm phạm vi công trình của cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, xả chất thải không đúng nơi quy định trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Lợi dụng việc điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản làm ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác, cung cấp khai thác thông tin, sử dụng thông tin dữ liệu về nguồn lợi thủy sản trái quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Ngọc Dung ở xã Xuân An, tỉnh Gia Lai hỏi, thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được pháp luật xử phạt như thế nào? Trả lời, Điều 57 Luật Xây dựng quy định thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng cụ thể như sau. Đối với dự án quan trọng quốc gia thì Hội đồng Thẩm định Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ thành lập có trách nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58 của luật này. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại các điểm của khoản 2 điều 58 của luật này. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư chủ trì thẩm định thiết kế công nghệ nếu có, các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn khác thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp 1, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng, cơ quan chuyên môn trực thuộc, người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ nếu có, các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Dự án sử dụng vốn khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm A khoản này do người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm định dự án. Dự án thực hiện theo các hình thức hợp đồng dự án, hợp đồng đối tác công tư có phần góp vốn của nhà nước do cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp chủ trì thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư thẩm định các nội dung khác trong báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thì thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng được quy định như sau. Trường hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm chủ trì tổ chức thẩm định các nội dung của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng quy định tại khoản 4 điều 58 của luật này. Trường hợp sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thì cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp có trách nhiệm chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thẩm định phần thiết kế công nghệ nếu có, các nội dung khác của báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. Trường hợp sử dụng vốn khác thì người quyết định đầu tư, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, trừ các công trình cấp đặc biệt, cấp 1 và công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng và tự chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định. Dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định. Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư được mời tổ chức cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định dự án hoặc yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực, hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đã được đăng ký trên trang thông tin điện tử về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của luật này để thẩm tra dự án, làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt dự án. Chi phí thẩm tra, phí thẩm định dự án và thiết kế cơ sở được tính trong tổng mức đầu tư của dự án. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định dự án trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định. Tổ chức cá nhân tham gia thẩm định, thẩm tra dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định, thẩm tra của mình. Tổ chức cá nhân lập dự án không được tham gia thẩm định, thẩm tra dự án do mình lập.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công văn số 1315-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc công điện số 03 ngày 13 tháng 1 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường ven biển tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện số 03 ngày 13 tháng 1 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, người đứng đầu các sở ngành địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để tàu cá vi phạm quy định IUU hoặc làm ảnh hưởng đến nỗ lực chung gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Cảng Cá bố trí nguồn lực triển khai thực chất hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản ECDT, nhật ký điện tử e-logbook, cập nhật đầy đủ dữ liệu lên các cơ sở dữ liệu nghề cá, gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá VNFishBase, hệ thống giám sát tàu cá VMS, hệ thống xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, cập nhật hàng tuần danh sách tàu cá nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU theo quy định, tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thiện đề án phát triển thủy sản bền vững tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2050. Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra toàn bộ các hồ sơ đã khép, đảm bảo việc khép hồ sơ có đầy đủ căn cứ pháp lý, đúng trình tự, thủ tục theo quy định, kiên quyết không chấp nhận việc khép hồ sơ hình thức, không xử phạt hoặc xử phạt không đúng quy định. Trường hợp phát hiện hồ sơ đã khép nhưng không đủ căn cứ phải kịp thời hướng dẫn xử lý lại theo quy định pháp luật và xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Tuyệt đối không báo cáo đã xử lý 100% khi thực tế chưa xử lý dứt điểm. Sở Công Thương thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra, rà soát các lô hàng xuất khẩu vào EU của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo yêu cầu. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tàu cá ra vào cảng theo quy định, kiên quyết không cho tàu cá không đủ điều kiện xuất bến khai thác thủy sản, đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển 24/24 giờ qua hệ thống VMS, cảnh báo liên hệ kịp thời với chủ tàu, thuyền trưởng, đảm bảo không để phát sinh các vụ việc vi phạm mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển. Đối với Ủy ban Nhân dân các xã phường có tàu cá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đảm bảo 100% số tàu này nằm bờ không tham gia hoạt động khai thác thủy sản, nắm chắc vị trí neo đậu của từng tàu, báo cáo hàng tuần về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy sản để tổng hợp báo cáo họp trực tuyến với Chính phủ vào thứ ba hàng tuần theo quy định. Tuyệt đối không để phát sinh tàu cá 30 trên địa bàn quản lý. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản và phát sinh tàu cá 30. Các sở ngành địa phương chủ động sẵn sàng đón đoàn thanh tra của EC và cung cấp thông tin đảm bảo đầy đủ thống nhất đồng bộ giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các sở ngành địa phương ven biển. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo và bố trí nguồn lực triển khai quyết liệt đồng bộ toàn diện hiệu quả các biện pháp chống khai thác IUU trên địa bàn. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, đôn đốc các đơn vị địa phương triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung công văn số 1315/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc công điện số 03 ngày 13 tháng 1 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.